người thân tâm tịch tịnh, người thân tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, như có từ xa ngồi thiền chỗ vắng vẻ, xa lìa bốn chúng mà trong lòng luôn chứa nhóm tham dục sân si khể ngu si. Như là đi kiếm chỗ nào có hốc đá đóng rừng ngồi, ngồi mình ngồi thiền mà lát thì nhớ giận người này, lát thiền người kia, lát tham dục nọ, hay lát thì kính việc kia, cứ lâm xanh rồi. Thì như vậy thanh sẽ chở vắng vẻ, gọi là thanh tịch tịnh, mà trong tâm nó cứ lâm xanh lộn xộn hoài thì tâm nó chưa tịch tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất, thanh tịnh mà tâm chưa tịnh. Đến trường hợp thứ hai, người tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, như có tỳ kheo gần gũi bốn chúng cùng quốc vương đại thành mà trong lòng dứt tham sân si. Người thanh tâm đều tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Thì như vậy cái hàng thứ hai này, tuy là họ ở chỗ ồn náo, họ tiếp người này, họ nói chuyện kẻ kia, nhưng mà lòng họ dứt tham sân si. Thì như vậy tuy cái thân họ ở cái chỗ ồn náo mà tâm họ vẫn là tịch tịnh. Còn người cả thân cả tâm đều tịch tịnh chính là Phật và Bồ Tát. Thì bây giờ đặt trong hai hạng tỳ kheo, một hạng thì tâm tịch mà thân không có tịch, hạng thì thân tịch mà tâm không có tịch, thì quý vị thấy hạng nào cao hạng nào thấp? Cái thân tịch với cái tâm tịch cái nào hơn? Nếu mà xét theo Phật thì cái tâm tịch là hơn, thấy không? Thành thử ra nghĩa là cái tu của mình làm sao cái tâm tịch, cái đó là cái quý trọng. Nhưng mà nếu cả thân cái tâm đều tịch hết thì đó là Bồ Tát, sướng hơn không? Phải không? Chứ nghe nói vậy nên có nhiều vị đó, đó tôi không có cần lên nước non gì, tôi cứ giao thiệp đầu này đầu nọ mà tâm tôi không tham sân si thôi. Nói nghe thì hay vậy, nhưng ai biết ta không tham sân si. Nhiều khi thì về ngoài nó không tham sân si mà trong muốn xin cái cha tâm trả lòng ta chưa đủ, muốn thân tâm nữa thì như vậy thì không biết tham hay không tham. Cái điều đó thì tự mỗi người nhận xét lấy. Thì như vậy nếu mà chúng ta cả thân cả tâm, tức là mình ở chỗ vắng vẻ là thanh tịnh, và tâm mình luôn luôn cũng vắng vẻ giết tham lắm, tham sân si nữa, thì như vậy đó Đức Phật gọi là Bồ Tát rồi đó, chứ không phải hạng thường. Chứ như hay nói rồi, quý vị cứ tưởng là trong hai hạng thì cao đó rồi, nó thà là ở chỗ ồn náo mà tâm mình tịch còn hơn chứ, lên trên núi làm chi, ở trên núi mà tâm mà nó còn lộn xộn không có bằng ở chỗ tịch tịnh. Nếu mình lên trên núi thanh tịnh rồi mình luyện tâm mình nó tịch luôn nữa, thì như vậy đó hả, là mình đâu có phải là hạng tỳ kheo thường mà đó là Bồ Tát rồi đó. Người thân tâm đều chẳng tịch tịnh chính là các phàm phu, vì phàm phu thân tâm đều giàu yên tịnh nhưng không thể quán sát sâu xa lý vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Do đây nên phàm phu không thể tịch tịnh được thân khẩu ý ba nghiệp. Thì chỉ có phàm phu thì thanh tâm họ khó mà tịch tịnh được. Còn hạng nhất chuyển đề, phạm bốn tội nạn, tạo năm tội nghịch cũng chẳng gọi là thanh tâm tịch tịnh. Rồi tiếp. Ở đây Đức Phật mới giải thích thêm nhiều mấy phần sau. Thế nào là tinh tấn? Nếu tùy theo muốn cho thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, nên xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện mà tu tập tất cả nghiệp lành, đây gọi là tinh tấn. Thành ra chữ tinh tấn đây tức là ở chỗ khác gọi là tứ tánh cần đó, những cái điều ác cần mẫn giết trừ những điều ác và cần mẫn làm những điều lành. Giết ác thì gọi đó là cái mặt mà mình xa lìa, ở đây gọi là xa lìa ba nghiệp ác. Còn cần mẫn làm điều lành thì ở đây gọi là cố gắng tu tập ba nghiệp lành hay tất cả nghiệp lành. Xuyên năng tinh tấn như đây phải chuyên niệm tưởng cái sáu chỗ, bởi tánh cho nên mới có niệm,
niệm sáu chỗ là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó, đây gọi là chánh niệm. Thì quý vị thấy sáu chỗ này thường thường gọi là lực niệm đó. Lực niệm là sáu cái chỗ niệm. Niệm là gì? Là nhớ, là nghĩ, nhớ. Nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng, nghĩ nhớ Thí, Giới, nghĩ nhớ Thí và nghĩ nhớ Thiên. Thì trong đây quý vị chắc còn nghi nhất là Thiên. Nhớ Phật thì mình hiểu rồi, nghĩa là luôn luôn mình nhớ Phật có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đó là mình nhớ gọn hai: trí tuệ và từ bi. Mà trí tuệ thì tức là gì? Tức là hai thứ công đức trang nghiêm đó. Từ bi là gì? Tức là phước đức trang nghiêm. Trí tuệ tức là cái trí tuệ trang nghiêm. Mà Phật thì có đầy đủ hai thứ đó, cho nên mình nhớ tới trí tuệ và nhớ tới từ bi của Đức Phật, luôn luôn mình cứ nhớ như vậy thì gọi đó là mình niệm Phật. Cho nên niệm Phật ở đây không phải là đặt cái danh hiệu Phật, mà mình nhớ cái phước đức và cái trí tuệ của Phật. Còn nếu nhớ rộng nữa thì nhớ Phật nào có thập lực tứ vô sở quý, thập bát đức cộng vân vân, thì cái đó gọi là nhớ Phật. Nhớ Pháp tức là nhớ cái Pháp của Phật dạy. Thì Pháp đó tùy theo cái chỗ mình hiểu cao và thấp. Ví dụ như ở đây thì mình nhớ cái Pháp của Phật chỉ cho mình đạt được Niết Bàn tối thượng, cái Pháp của Phật dạy cho mình thấy được Phật tánh vân vân. Đó gọi là nhớ Pháp. Nhớ Tăng tức là nhớ những vị sư tu hành đúng theo cái nếp của Phật, đi đúng cái đường của Phật và luôn luôn sống theo cái hạnh giới của Phật đã dạy thì gọi là nhớ Tăng. Nhớ Giới tức là mình thọ bao nhiêu giới, hàng ngày nghĩ nhớ luôn luôn không quên. Nhớ Thí tức là lúc nào mình cũng làm những cái công hạnh bố thí. Và nhớ Thiên tức là nhớ các quả trời. Các quả trời sao nhớ? Nghĩa là mình muốn sanh về trời này sao? Nhớ Thiên đây tức là nhớ cái công đức của chư thiên. Ví dụ như họ tu thập thiện để sanh về các quả trời dục giới, tu về sơ thiền cho tới tứ thiền thì được sanh về quả trời sắc giới, tu về bát định thì hay là trong cái bát định mà nó thuộc về những cái định sơ thiền cho tới tứ thiền rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ đó, thì những cái đó được sanh về cõi vô sắc giới. Thì như vậy chư thiên còn có đủ những công đức như vậy thì chúng ta người tu cầu giải thoát thì phải vươn lên hơn nữa. Thì nhớ tới công đức của chư thiên để mà mình tiến tu, mình vượt lên trên các cái công đức đó thì gọi đó là nhớ Thiên, chứ không phải nhớ Thiên là mình mong được sanh cõi trời, không phải vậy. Thì nếu là người nào mà nhớ được những cái điều đó thì gọi đó là chánh niệm, tức là cái niệm mình được chân chính. Mà nếu người có chánh niệm rồi thì được tam muội, thì đây gọi là chánh định. Nhân có chánh niệm cho nên mới có chánh định. Người có chánh định quan sát thấy các pháp dường như hư không, đây gọi là chánh huệ. Bởi vì khi mình có cái chánh định rồi, tức là tâm mình an định chân chính, rồi mình mới xét các pháp ở giữa này sự vật nó có điều duyên hợp như quyển không thiệt, thì mình xét như vậy tức là được chánh huệ. Mà nếu có chánh huệ rồi thì sao? Thì sẽ xa lìa tất cả kiết sử phiền não, thì đây gọi là giải thoát. Thì đó là quý vị thấy, nghĩa là chúng ta tu hành mà chánh được giải thoát là gốc từ niệm định huệ. Mà nếu niệm định huệ đủ rồi thì sẽ tới giải thoát. Thì giờ tôi nhắc lại một lần nữa cái lối tu ví dụ như mình thường tôi nói từ kinh thấp tới kinh cao, ví dụ như trong kinh A Hàm thì có bài kinh Đức Phật nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì Đức Phật nói rằng nếu người nào mà tu tứ niệm xứ một ngày một đêm, tâm thân có bị lai chuyển à, tức là luôn luôn chuyên rằng ở trong tứ niệm xứ, thì người đó Đức Phật nói là họ sẽ giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì tỷ dụ như tứ niệm xứ mà quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nhân danh đó, thì khi mình quán như vậy, tâm mình cứ nhớ như vậy, thì tất nhiên đối với cái niềm mà tham sân si nó không dấy lên nữa, mà tâm không có dấy tham sân si thì lần lần nó yên định. Cho nên nói cho nhớ cái đó mà mình được chánh định, được tam muội. Còn bây giờ như chúng ta tu mà theo kinh Đại Niết Bàn ở đây nói, nó là nhớ lục niệm đó, thì Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và Thiên. Thì như vậy trong sáu cái niệm này, nếu mà chúng ta cứ dồn tâm trong đó, mình nhớ mãi, mình đừng có nhớ cái gì khác, thì đó cũng là sẽ được tâm tam muội. Nhưng có người họ không nhớ những cái đó mà họ nhớ cái khác. Ví dụ họ nhớ cái gì? Ví dụ nhớ, cứ nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhớ danh hiệu đó hoài, thì họ được chánh định không? Cũng được. Mà nếu được chánh định rồi thì sao họ cũng từ từ được giải thoát, được chánh vệ, được giải thoát. Còn người họ nhớ đó, họ cứ nhớ hơi thở ra, hơi thở vô rồi thì sao? Thì họ cũng được chánh định. Chánh định rồi họ cũng được giải thoát.
Tăng lên. Họ không nhớ những cái đó
mà họ chỉ nhớ cái thân mình do ngũ quẩn tứ đại giả hợp, cho nên nó không thiệt. Xét tới xét lui hoài, xét thấy ngũ quẩn này nó giả hợp tạm có, rồi nó tan rã như quyển như quá. Họ chỉ nhớ đó họ cũng được chánh định, phải không? Thành ra nó tăng nhà phương pháp tu chứ không phải là một. Mà nó có chánh định rồi thì tính có chánh vệ, mà có chánh vệ rồi thì được giải thoát, giải thiết pháp rồi mà hả?